Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Tiên tri Jonah chương 2 qua đề tài Tiếng kêu từ vực sâu. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa biết rõ qua tiếng hát Việt Thanh.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằn liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế. Ngài biết rõ những tấm lòng nặn nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằn chu cấm cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa. Mùi hương cho xanh Chúa thơm hơn. Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Đời tôi nguyện hằng truyền sang tình yêu Chúa. Tuyệt đối Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống ta. Bạn hãy phó cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần hằn nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đau. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằn Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặn nề vỡ tan. trong lòng, và ngài hàn chú cấm cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn, đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi, đời tôi nguyện hàn truyền ra sống ta. Bạn hãy phó thác cho ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng. Bạn hãy vững tâm thần, hằng nhờ cười nơi Chúa trong mọi đau.
Vừa rồi là ca khúc Chúa biết rõ qua tiếng hát Việt Thanh. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Tiếng kêu từ vực sâu, dựa trên tiên tri Jonah chương thứ 2. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mắt ngài. Dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của ngài. Nước bao phủ lấy tôi cho đến linh hồn tôi. Vực sâu vây tôi tứ bề, rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi, đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện tôi đạt đến ngài vào đền thánh ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mở Jonah ra trên đất khô. Chúng ta nghe lại câu thứ 3. Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la, thì ngài đã nghe tiếng tôi. Trong kinh nghiệm của nhiều người, những lúc ở trong những hoàn cảnh khốn quẫn không biết phải làm gì, thì người ta kêu trời, nhưng đồng thời sâu kín trong lòng biết rằng trời không nghe, không đáp ứng. Tiếng kêu trời của những người không biết Chúa dường như chỉ có một chút tác dụng tâm lý là làm vơi phần nào nỗi thống khổ. Trong thực tế, họ không tin rằng trời sẽ can thiệp vì họ không biết Đức Chúa Trời và cũng không hề có tương giao với Ngài. Trong khi đó, con cái thật của Chúa là những tín hữu chân chính, luôn luôn thấy cầu nguyện là giây phút tương giao đầy ý nghĩa. Những lúc khổ đau, thất bại, lo lắng là những cơ hội tự nhiên đẩy đưa con dân Chúa đến gần Ngài bằng lời cầu nguyện, biết chắc Đức Chúa Trời lắng nghe và đáp ứng. Tuy nhiên, trường hợp của tiên tri Jonah lại khác. Cầu nguyện với Chúa là điều ông hết sức tránh né, ít ra là từ khi ông cưỡng chống lại lệnh truyền của Chúa bảo ông đến thành Ninive, cảnh cáo người Assyri về tội ác của chúng đã lên thấu trước mặt Đức Chúa Trời, và cơn đoán phạt của Ngài sắp đổ xuống. Thay vì đến Ninive ở hướng đông, ông đáp tàu trốn đi đến tận hải cảng xa xôi nhất ở bờ phía tây Địa Trung Hải, ở tận Tây Ban Nha. Từ lúc bất tuân lệnh Chúa, tiên tri Jonah tránh mặt Chúa, không cầu nguyện với Chúa và cũng không suy nghĩ gì đến Chúa nữa. Xuống tàu, Jonah tìm một chỗ thật kín dưới hầm tàu và đi ngủ, dường như để khỏi bận tâm đến thái độ bất tuân của mình. Jonah ngủ say đến nỗi khi Đức Chúa Trời làm cho chuyến tàu chở Jonah lâm vào một cơn bão dữ dội bất thường, ông vẫn không tỉnh giấc. Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người trên tàu phải kêu van thần thánh của mình để xin tiếp cứu. Thế mà Jonah vẫn cứ ngủ vùi dưới khoang tàu. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã đưa bước chân viên thuyền trưởng đến tận chỗ Jonah ngủ. Ông ta ngạc nhiên thấy trong cảnh nguy biến của con tàu lại có một con người vô trách nhiệm như thế kia. Chỉ có một việc mọi người có thể làm trong lúc đó là kêu van xin các thần can thiệp giải cứu chiếc tàu, mà con người vô trách nhiệm này cũng không làm. Không biết tên Jonah, ông ta gọi lớn đầy vẻ ngạc nhiên và bất mãn. Ớ, người ngủ kia làm sao vậy? Thức dậy đi, kêu cầu thần của ngươi, may ra thì chúng ta thoát chết. Không còn gì xấu hổ hơn cho một tiên tri của Đức Chúa Trời trong cơn nguy biến mà không cầu nguyện được với Chúa của mình, đến nỗi để cho một kẻ ngoại bang khiển trách. Nhưng Jonah không chỉ xấu hổ, mà khi người ta bốc thăm để tìm ra ai trên tàu là nguyên nhân khiến cho thần linh nổi giận đưa cơn bão dữ dội này đến, thì trong số hàng trăm người trên tàu, thăm chúng nhằm Jonah. Đám thủy thủ giang hồ thô lỗ kia đã nhìn Jonah như một vật gớm ghiếc, như một kẻ gây rối, và cuối cùng chúng đã quăng Jonah xuống biển. Thật lạ lùng, vừa khi Jonah bị quăng khỏi tàu, cơn bão lặng bặt. Kết quả là danh Chúa được tôn kính, cả tàu kính sợ Đức Chúa Trời, người ta dâng tế lễ cho Ngài và hứa nguyện với Ngài. Câu chuyện Jonah không kết thúc lúc tiên tri Jonah bị quăng xuống biển, vì ý định ban đầu của Đức Chúa Trời chưa được thực hiện. Tiên tri Jonah đi trốn Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã bắt lại. Chính Jonah đã tự kết án khi bảo với đám thủy thủ trên tàu rằng: hãy bắt lấy ta, ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp trận bão lớn này. Có lẽ đối với Jonah trong hoàn cảnh đó, ông không còn lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận cái chết để cho hàng trăm người khác trên tàu được cứu sống. Đối với Jonah, mọi sự kết thúc ở đây. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, đây mới là khởi đầu. Nhà tiên tri này cố ý đi trốn Đức Chúa Trời, nhưng rồi Ngài đã đuổi theo, đưa ông vào đường cùng. Tại đây, ông không còn cách nào khác hơn là phải đối diện với Chúa. Khi Đức Chúa Trời đưa tôi tớ Ngài vào đường cùng, Ngài luôn luôn muốn người đó trở lại với Ngài. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con cá lớn nuốt Jonah vừa khi ông bị quăng xuống biển. Hiển nhiên đây là một phép lạ, cho nên người ta không nên cố gắng giải thích một phép lạ như có một số người đã làm. Kinh Thánh cho biết đây là một con cá lớn đã được Chúa dùng cho mục đích bảo toàn mạng sống Jonah suốt 3 ngày 3 đêm. Cho đến đây, chúng ta có thể rút ra một số bài học quan trọng cho cuộc sống theo Chúa. Bài học đầu tiên là chúng ta sẽ không thể cầu nguyện với Chúa được khi bất tuân mạng lệnh Chúa. Không những thế, chúng ta còn có khuynh hướng chạy trốn tránh né Đức Chúa Trời, tránh né con người và tránh né chính mình. Chúng ta thấy trường hợp này không chỉ nơi tiên tri Jonah, mà trong cả trường hợp tổ phụ loài người từ những ngày đầu. Sau khi trái mạng Chúa, Adam và Eva đã trốn vào bụi cây để tránh mặt Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi con Chúa sống trái ý Chúa, cũng có khuynh hướng tránh mặt Chúa vào trong những bận rộn của cuộc sống, trong những việc thứ yếu không quan trọng, hay tệ hơn là trong những thú tiêu khiển của người đời. Nếu không cảnh giác quay trở lại, người đó sẽ rơi vào con đường dốc của tiến trình sa sút thuộc linh. Bài học thứ hai là chừng nào còn nhà tiên tri chống nghịch mạng lệnh của Chúa ở trên tàu, con tàu sẽ tiếp tục ở trong cơn bão. Jonah phải bị loại trừ, bây giờ cơn bão mới yên. Hội thánh chúng ta hoặc gia đình chúng ta hay đời sống cá nhân chúng ta cũng sẽ tiếp tục ở trong sóng gió cho đến khi nào những yếu tố trái nghịch ý muốn Chúa bị loại trừ. Nói cách khác, khi chúng ta gặp hoạn nạn, điều đầu tiên cần làm là kiểm điểm lại đời sống, rà soát lại những dự định, những ý tưởng và cách hành động, xem thử có điều nào khác với ý muốn tốt lành của Chúa và loại trừ những điều đó đi, thì mới có thể trông mong cơn bão tan. Chúng ta còn nhớ câu chuyện A-can. Chỉ một mình A-can không vâng theo lệnh cấm của Đức Chúa Trời đã khiến cho cả đạo quân Israel thất trận thảm thương. Vì trái lệnh Chúa, Jonah từ một tiên tri, một chính khách tiếng tăm đã trở thành một kẻ trốn chạy, một kẻ ngủ ngày vô trách nhiệm. Cuối cùng, bị quăng ra khỏi tàu như một vật gớm ghiếc vô dụng. Chúng ta có thể liên tưởng ngay đến điều Chúa Giê-xu nói về loại cơ đốc nhân là muối mất mặn sẽ bị quăng ra ngoài và bị giày đạp dưới chân. Người tín đồ không vâng lời Chúa không thể là người hữu dụng cho cộng đồng dân Chúa, ngay cả cho chính người đó. Tuy nhiên, bài học quan trọng hơn hết cho chúng ta là bài học về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Qua cách Đức Chúa Trời đối xử với Jonah, chúng ta thấy Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, kiên nhẫn và nhân từ, đã không bỏ Jonah trong tình trạng phản nghịch, nhưng đã sửa phạt ông để rồi giải cứu ông và tiếp tục sử dụng ông, sai phái ông hoàn tất ý định đầy nhân từ thương xót của Ngài đối với thành Ninive. Jonah bất tuân phải bị quăng xuống biển, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con cá nuốt Jonah để bảo tồn mạng sống của Jonah. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nhưng có những lúc Ngài phải quăng chúng ta xuống vực sâu để sau đó có thể sử dụng chúng ta. Từ trong bụng cá, Jonah cầu nguyện như sau: Tôi gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài. Dù vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy tôi cho đến linh hồn tôi, vực sâu vây tôi tứ bề, rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi, nước đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem tôi lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. Những kẻ chăm xem sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Đó là theo Jonah chương 2, câu 3 đến câu 10. Chưa ai có cơ hội cầu nguyện trong một nơi đặc biệt như Jonah. Sau khi bị quăng xuống biển giữa cơn bão, tất cả mọi người trên tàu, kể cả Jonah, không ai nghĩ rằng ông có thể sống sót. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một con cá lớn nuốt Jonah vào bụng. Như đã định, đây là một phép lạ của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta khó có thể lý giải loài cá nào có cổ họng to đến nỗi nuốt nổi một người, và rồi sau đó làm thế nào Jonah có thể tồn tại 3 ngày trong bao tử ngột ngạt của con cá đó mà không bị dịch vị của nó tiêu hóa. Chính trong cái nơi nhầy nhụa hôi tanh và tăm tối đó, Jonah tỉnh dậy, biết mình còn sống. Jonah mô tả nơi ông đang ở là vực sâu, là đáy biển và trong bụng âm phủ. Và chính trong nơi kinh hoàng đó, ông nhớ ngay đến Chúa, kêu cầu Chúa. Điều lạ lùng là ông cảm biết Chúa đáp lại tiếng kêu khẩn thiết đó. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Jonah trốn chạy Chúa, nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này, ông đành phải đến với Ngài. Không bằng đôi chân, nhưng bằng cả tấm lòng, bằng cả sự sống còn lại. Ý thức tình trạng khốn khó của mình, cộng thêm ý thức về lòng thương xót và quyền năng của Chúa, đã giúp cho Jonah thấy hy vọng lóe sáng. Ngày nay, sở dĩ nhiều người không đến với Chúa vì không biết mình đang đứng trên bờ vực thẳm. Một số người khác ý thức được hiểm họa đang chờ đợi, nhưng không biết làm sao vì không biết Chúa. Khi bị các thủy thủ trên tàu quăng xuống biển, Jonah không chỉ thấy hoạn nạn theo nghĩa đen, nhưng ông cảm nhận rằng chính Chúa đã ném ông ra khỏi trước mặt Ngài. Nhưng Jonah bảo rằng, dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Đây là phản ứng của một người kinh nghiệm Chúa, từng biết Chúa một cách cá nhân, biết rằng dầu Chúa trừng phạt ông, nhưng lòng thương xót của Ngài không bao giờ chấm dứt. Trong biển cả, Jonah không chỉ thấy thân xác mình bị nhận chìm trong nước, mà còn thấy cả linh hồn mình chơi vơi trong đại dương mênh mông không bến bờ, hoàn toàn xa cách Đức Chúa Trời. Chính cảm nhận này làm cho ông hoảng sợ hơn hết. Khi bị ném xuống đáy biển, ông có cảm giác như mình bị chôn vùi dưới chân nền các núi cho đến muôn đời. Nhưng dù trong cảnh tuyệt vọng, ông nhớ đến Chúa rồi cầu nguyện với Ngài. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện tôi đạt đến Ngài vào đền thánh của Ngài. Nhớ là một phản ứng đặc biệt của tâm trí liên quan đến ký ức, đến những kinh nghiệm quá khứ. Vì vậy, nếu một người chưa từng có kinh nghiệm với Chúa, chưa từng tương giao hay cầu nguyện với Chúa, thì trong những tình huống nguy biến như của Jonah, tất cả sẽ là bóng đêm tuyệt vọng. Jonah đã biết Chúa trong quá khứ, cho nên bây giờ khi không còn một chỗ dựa nào, ông mới có thể nhớ đến Chúa, vốn là nơi nương dựa vững bền chắc chắn nhất. Tuy nhiên, khi phân tích đến cùng, chúng ta có thể thấy điều này. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã dồn Jonah đến chỗ phải đối diện với Ngài để có thể kinh nghiệm được sự giải cứu đích thực. Jonah cũng ý thức điều này khi ông nói rằng những kẻ chăm sự hư không giả dối thì đã lìa bỏ sự thương xót mình. Ông hàm ý nói đến những người trông chờ sự giải cứu của những thần tượng hư giả, vô quyền, như điều tiên tri Eli chứng kiến, 450 tiên tri của thần Ba Anh kêu gào từ sáng đến chiều, nhảy múa, la hét, thậm chí rạch vào người đến chảy máu để van nài. Nhưng thần Ba Anh không đáp lời, không thể đáp lời vì Ba Anh chỉ là hình tượng giả dối. Kết thúc lời cầu nguyện trong lòng biển sâu, Jonah bảo rằng ông sẽ dâng lên Chúa lời cảm tạ làm của lễ và hoàn thành lời hứa nguyện với Chúa. Từ trong bụng cá, ông đã thấy được sự giải cứu của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài sẽ còn cho ông có cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Hiển nhiên, đây là cái nhìn của đức tin mà tác giả thư Hy Bá bảo rằng đó là bằng chứng của những điều chưa thấy. Quả nhiên, sau đó Đức Chúa Trời chuyển khiến con cá và nó mở Jonah ra trên bãi biển. Jonah không bao giờ quên kinh nghiệm này, cho nên sau đó, khi Đức Chúa Trời truyền bảo ông đến thành Ninive công bố án lệnh của Ngài, thì ông đã vâng lời. Chúng ta có thể rút ra được bài học nào qua kinh nghiệm của tiên tri Jonah? Trước hết là con cái Chúa. Chúng ta sẽ không thể may mắn khi trái lệnh Chúa, khi không sống phù hợp với các nguyên tắc của lời Chúa. Cuộc sống đó không những không may mắn mà còn khiến chúng ta trở thành vô dụng, thậm chí trở thành tai họa trong hội thánh, trong gia đình. Thứ hai, Đức Chúa Trời có thể đưa chúng ta vào đường cùng để chúng ta trở lại với Ngài, đối diện với Ngài để ăn năn và kinh nghiệm Chúa một cách mới mẻ hơn. Cuối cùng, bằng chứng của sự tha thứ của Chúa là Ngài tiếp tục sai phái và sử dụng chúng ta. Chính trong những thất bại cá nhân, trong lúc đường cùng, trong những lúc ê chề nhất, chúng ta sẽ thấy mối tương giao cá nhân với Chúa là vô cùng quý giá, vô cùng quan trọng. Trong bụng cá, Jonah bị hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, nhưng cũng chính trong nơi cô đơn cách biệt đó, linh hồn nhà tiên tri đã nối lại được tương giao sâu đậm với Đức Chúa Trời. Khi linh hồn mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện tôi đạt đến Ngài vào đền thánh Ngài. Tiếng kêu của Jonah, dù là phát ra từ vực thẳm, đã được Đức Chúa Trời lắng nghe. Ngài đã đáp ứng, đã truyền phán con cá, và Jonah được đem lên khỏi nước sâu. Tiếng kêu của chúng ta với Chúa, nếu phát xuất từ những nơi sâu thẳm của linh hồn, của đức tin, cũng được Chúa đoái nghe và đáp lời như vậy.
Ôi Chúa ơi, lắng nghe lời con, lời thông hối buồn. Đây là dòng nước mắt trào tuôn trong tim, xót xa vơi đầy. Nghe hồn sao cay đắng và nước mắt rơi rơi triền miên. Đây là lòng tan vỡ, bao đau thương khép kín cuộc đời. Lạc loài con đi hoang,
miệt mài trong bóng đêm. Bao ngày qua con sống chìm trong đêm đen vũng sâu ô lầy, buông mình trong cơn lốc như chiếc lá rơi trong phong ba. Nay là lòng thông hối dâng lên cha tiếng nức nghẹn ngào, nguyện cầu cha yêu thương nhiệm màu xóa tan tội nhớ. Như chiến con lạc lõng không người chăn dắt, tiếc bơ vơ như thuyền giật giờ, hàng mong thoát bên đời tội ô. Như đứa con đi hoang quay về quê cũ, ôi cha khoan dung vẫn yêu thương đợi chờ. Dù năm tháng mỏi mòn hay dù mưa gió dâng tràn, nhưng tình yêu Chúa mãi không hề phai. Bao ngày qua con sống chìm trong đêm đen vũng sâu ô lầy, buông mình trong cơn lốc như chiếc lá rơi trong phong ba. Này là lòng thông hối dâng lên cha tiếng nức nghẹn ngào, nguyện cầu cha yêu thương nhiệm màu xóa tan tội nhớ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.